cái chết thì đời sống nữa đó tôi.
Không có chủ thể thì những cái gì vô ngã. Thế còn cái cây làm sao con bảo nó vô ngã? Nó cũng chỉ đất nước gió lửa thôi. Thế cái đám mây nó bay trên trời sao con bảo nó là vô ngã? Chuyện gì mà có đám mây? Cô giáo dạy nó là do hơi ở đất bốc lên mà thành mây à? Ngoài bể, ngoài biển cả Đại Tây Dương cái nước nhiều lắm. Thế mặt trời chiếu xuống thì nó nóng, cho nên cái hơi nước nó bốc lên. Có phải hơi nước bốc lên trời thành mây không?
Kính bạch thầy, do hơi nước bốc lên
thì nó là cái hơi nước, cho nên là cái hơi đó gọi là mây. Đến khi nó gặp lạnh ở trên cao thì sao? Nó rớt xuống. Thế. Cho nên từ nước bốc lên thì là mây. Rồi lại từ mây mà gặp lạnh ấy, thì lại trở về là nước. Vậy thật nó là mây hay nó là nước?
Kính bạch thầy, nó mây
hay
nó không phải là nước.
Cho nên con bảo là mây cũng vô ngã mà nước cũng vô ngã. Vì nước là cái hơi ban đầu. Bây giờ nó xuống nó thành nước, nhưng mà giờ chốc nó lại bốc lên nó thành mây. Mà không ai có thể nói là mây với nước là một được. Mây nó ở trên trời, nước ở dưới đất. Thế nhưng mà thực ra thì lúc thì nó là mây, lúc thì nó là nước. Cho nên bảo là cả hai thứ nó cùng vô ngã. Mây chẳng phải là mây, nước chẳng phải là nước. Lấy mấy cái thứ đó để suy ra và nhận thấy là tất cả những cái gì có hình có tướng ở thế gian đều là vô ngã cả. Hai cái chữ thế gian đấy là những cái vô ngã. Rõ cái chết thì đời sống bỡ rắc rối. Tại sao? Còn không biết rõ cái chết ấy, thì cái sống rắc rối lắm. Thế sao? Nó bảo con biết rõ cái chết kia, chứ người ta không bảo con biết rõ cái sống. Chết ấy, thì cái sống mới đỡ rắc rối, cho nên phải biết rõ cái chết. Đấy là thế nào? Quan sát cái thân này lúc nó chết. Biết chắc cái thân này nó phải chết. Thế thì mình sẽ đỡ rắc rối trong lúc sống. Tại sao thế? Cái thân nó tan rã. Bốn cái chất đất nước ra, gió lửa nó tan ra, nó không hợp với nhau nữa thì gọi là cái chết. Thế cho nên biết chắc cái thân này là nó phải chết, tức là biết cái vô thường. Rồi lại biết rằng đất nước gió lửa nó tan ra thì đó là biết được cái vô ngã. Mà lại biết được cái thân này cái lúc chết nó khổ như thế nào, nó thối nó nát như thế nào, nó đáng chán như thế nào. Đó thì thấy rõ cái khổ cái không, nhận được cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ và không ở thân mình, ở thân tất cả mọi người, ở tất cả vạn vật, thì cái người ấy có bận rộn tham sân si nữa không? Thế cho nên đời sống tự nhiên nó hết rắc rối, không bận lòng nhiều, không quản ngại, không còn sợ hãi, thì tự nhiên cái tâm nó thế nào? An định, nó không bị những cái rắc rối ấy làm phiền nhọc. Cho nên cái tâm nó an định tinh thần, rồi nó chứng niết bàn. Đấy, các vị Bồ Tát chỉ ở cái chỗ đó. Các ngài chỉ do có cái bát nhã, cho nên các ngài không quản ngại, không sợ hãi. Đấy, không quản ngại, không sợ hãi, vì đã học tứ niệm xứ, biết những cái vô thường, vô ngã, khổ và không. Rồi an định tinh thần vì học lăng nghiêm, nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Thế thì cứ như vậy mà sống bình an rồi chứng quả thành. Đấy, như thế gọi là Bồ Tát.
Tôi bị đạo cái không? Cứ một chiều lúc nào nó cũng cái nhất nước chóng mặt lắm. Rồi đến mấy bữa qua mấy từ kia thì nó tôi lên lớp nó cũng lạnh.
Thì không có kinh nghiệm, nhưng mà thầy có đọc ở trong cái cuốn thiền tập của ngài Mahasi, trong chúng có một vị cho thầy mượn đó. Thế thầy đọc thì thầy thấy ngài có dặn cái câu đó. Ngài có bảo rằng trong lúc ngồi bạn thấy người nó lắc lư hay là nó đảo thì đừng có hoảng sợ, mà cũng đừng có thích thú, cứ yên tâm mà yên tâm trở về cái đề mục của mình, tức là trở về cái hơi thở. Mà ngài trong cái bài đó rồi thầy cũng có chép cái bài đó, thầy in theo vào cái quyển tứ niệm xứ của chúng mình bây giờ, thầy có chép cái bài của ngài, thầy in vào đây, bởi vì đây là cái lời căn dặn. Ngài cũng dặn rằng nhiều khi ngồi rồi thấy nó ớn ở xương sống, rồi thấy nó lạnh rét run lên, rồi có khi thì thấy những cái người nó ngứa ngáy, có khi đau hẳn thật sự như là có một con gì nó cắn. Ngài kể tất cả là thầy chép lại một trang rưỡi, thầy chép nguyên cái bài dặn dò của ngài, thầy để là lời khuyên của ngài Mahasi trong cái cuốn Thiền Thực Tập. Đấy, cái cuốn sách của ngài thì thầy chép nguyên văn cái bài của ngài để thầy cũng in vào cái cuốn tứ niệm xứ của chúng mình. Là bởi vì thầy chắc trong cái lúc chị em ngồi nó hay gặp những các cái thì chị em cũng ngạc nhiên và cũng có người cũng có cái sợ hãi. Thế cho nên ở trong ấy ngài có dặn như vậy, là những cái trạng thái nó xảy ra như thế, nó coi như là cái gần như thường tình của tất cả. Những các vị mà bắt đầu buông xả, cũng như vừa rồi sư cô Hương Quang đau bị cái nóng, cái bỏng cái đầu nó, trong lúc ngồi thiền không biết làm sao nó cứ nóng từ vai lên đầu, thì cũng lên bạch hòa thượng Thanh Từ, thì ngài cũng chỉ là nhờ như thường lệ tất cả các vị, như các việc xảy ra, là chúng ta cái ý thức mọi khi nó quen phan duyên việc này, phan duyên việc kia, cũng như cái dòng nước ấy, nó cũng đã chảy theo dòng rồi, bây giờ mình ngừng nó lại thì nó phải có một cái bức xúc, và trong cái bức xúc ấy nó phải hiện lên những các cái tướng. Thì ngài Mahasi ngài bảo có thấy cơ thể nó, hoặc là nó làm sao thảo, hay là nó nghịch ngưỡng, hay nó lắc lư, đó thì cứ im lặng, mà nhưng mà nhớ là đừng có phan duyên bên ngoài, mà trở về cái đề mục của mình, cứ tu như chăm chú và tu. Thế nếu mà các vị, ngài cũng nói thêm là những cái việc này, nếu các vị ngưng cái hành thiền ấy thì nó cũng hết ngay, nhưng mà nếu các vị trở về tu lại thì những các vị thế nào cũng lại cứ đối đầu với những các cái lạ này. Thế cho nên ngài khuyên rằng mình cứ theo đề mục, mình cứ tu, cứ buông xả, chỉ khi nào mà mệt lắm thì cứ tạm nằm nghỉ, nhưng mà nằm nghỉ, trong cái lúc mình nghỉ ấy, mình vẫn cái tâm mình ấy, vẫn tiếp tục cái đề mục. Nếu mà quý vị làm được như thế thì quý vị vượt qua tất cả những cái rắc rối này, mà về sau coi như là cái đường đi không còn gặp lại những chuyện này nữa. Còn nếu quý vị mà bỏ quay ra để mà nghỉ thiền thì có hết, nhưng mà lúc nào các vị trở lại nó lại hiện lên, vì những cái trạng thái này chỉ là những cái bất an bất thường của cơ thể của mình, nó không được theo cái dòng chảy xuôi của nó mọi khi. Thế cho nên bây giờ nó có cái sự thay đổi một chút, thì theo như các ngài là đừng thích thú cũng đừng sợ hãi. Cái lúc mà cô ngồi ăn cơm cô cũng bị, là bởi vì trong lúc cô ăn cơm cô vẫn hành thiền chứ không phải là cô nghỉ. Thế thì cái việc này như thầy vừa nói là thầy không có kinh nghiệm, nhưng mà thầy chỉ thấy ngài Mahasi ngài giảng như vậy, và ngài khuyên những người mới tập như vậy. Thế còn như nếu mà tịnh tuệ mà thấy ngồi vẫn cứ như vậy mà thấy khó chịu thì có nghĩa mình phải nghỉ hành thiền một tí, để mình xem nếu mình nghỉ thì nó có ngừng cái việc này không. Có khi là bởi vì cơ thể của mình mỗi khi mình định thần ấy, nó có một cái rắc rối, nó không quen. Bây giờ thầy cứ lấy cái bệnh của thầy đây, chắc các chị em thấy nó giật. Đấy. Nhưng mà nếu bây giờ thầy ngồi, thầy chăm chú, thầy viết sách, viết bài thì nó không giật. hoặc là thầy nói chuyện bên ngoài, nghĩa là thầy để cái tâm thầy nó thư thả, nó buông lung thì nó không dậy. Còn mỗi khi mà thầy cũng chăm chú, nhưng mà chăm chú đọc sách thì nó không dậy. Nhưng mà nếu chăm chú để mà hoặc là để niệm Phật, hay là chăm chú nếu như bây giờ thầy muốn nói với các con, thầy chăm chú có một tí thế thôi nhưng mà nó dậy, là bởi vì trong cái đường dây, cái đường gân đó, nếu buông lung thì không sao. Nếu mà thầy buông lung đi chơi thì không có bệnh, mà hễ thầy cứ định thần, ngồi thẳng mà định thần, ví dụ như chuyên niệm Phật, chuyên chỉ chú, có một cái định thần lại thì nó dậy. Thế thì nếu mà mình cho nó nghỉ thì nó đâu có, nó có thành bệnh. Nhưng bởi vì cái đường của mình đi thì mình phải luyện cho nó đứng, cho nó vững. Thế thì cái việc giật ở đầu thầy rõ ràng là bệnh. Thế là nó có một cái đường, cái đường gân. Thế nếu mà mình thẳng, mỗi khi mình chuyên chú thì cái tâm mình nó chánh niệm thì nó phải thẳng, nó phải có một cái đường thẳng từ xương sống lên thẳng định đặt. Thế nhưng nếu mà thì cái đầu thầy nó phải giật, và nó có một cái khó chịu lắm ở phía trong, cho nên thầy biết rằng bởi vì cái đường dây của mình nó sắp đặt để nó buông lung, mà bây giờ mình bắt nó phải đứng thẳng thì nó có một cái chỗ. Mà của thầy là cái bệnh của thầy mấy chục năm mà nó không thể thành, nó chưa thành được thói quen ấy. Bây giờ cứ nếu mà thầy cứ thẳng cái tâm mà giữ chánh niệm thì cái nó phải giật, nó phải đảo. Thế thì đấy, rõ ràng cơ thể chúng mình nó như thế, nó có những các cái bất thường ở trong những cái đường dây hoặc đường gân hoặc đường mạch máu hay đường thần kinh. Thế thì đấy, thầy chỉ biết nói theo cái việc của thầy thì nó như thế. Còn công việc của các con, bởi vì cái pháp môn tu này thầy không có chuyên môn, mà thầy cũng không có được học hỏi cẩn thận, chỉ có biết theo trong kinh, trong sách vở mà học, mà cũng có cái chỗ thực tập đôi chút, chứ không phải là thầy có thể đứng địa vị làm thầy mà chỉnh đốn được các việc này. Nhưng mà chỉ y theo những lời thầy đã đọc ở sách và các vị ở bên ngoài lâu lâu thì có những chỉ dạy trên cái kinh nghiệm của các ngài. Thế thì thầy nghĩ rằng cái việc của con mà nó, mỗi khi ngồi mà nó lắc lư như vậy, mà thực sự thì cái ngài Mahasi ngài đã nói rõ cái việc này ở trong cái cuốn sách của ngài, cuốn thiền thực tập của ngài, thì biết rằng việc này là một việc thông thường vẫn xảy ra ở các nơi những người mà bắt đầu dừng tâm để vào chánh niệm. Cho nên ngài có biên rõ như thế, thì tùy, nếu con thấy rằng con có sức, con cứ tiếp tục theo lời ngài để vượt qua cái cảnh này thì càng hay. Mà nếu con có ngại, thấy trong tâm có chút ngại, thì con cứ nghỉ để xem nó có khỏi hay không, rồi mình lại tập lại. Nếu mà cứ mỗi lần tập nó lại trở lại thì mình biết là đây cơ thể mình nó có cái việc gì đấy. Thế thì rồi thì mình sẽ tùy cơ, nếu có khả năng tiến nữa thì quý, mà không có thì mình phải tùy sự việc, chứ không thể mà cố ép lắm được. Như cái đầu của thầy bây giờ mà nhiều khi cố ép lắm thì nó cũng có cái chuyện, nó lại chuyện khác nó lại xảy ra. Cho nên cứ phải một vừa vừa để tập dần cái đường gân, cái mạch, cái cơ thịt của mình, cho nó đi dần vào cái việc mà cái sự nghiệp của mình bây giờ là tập bắt nó đứng thẳng, bắt nó căng thẳng trong khi nó đã lệch. Nó lệch thế này, bây giờ mình bắt nó dựng lên thì hẳn là nó phải có cái đau, có phải có cái phản ứng. thế thì đây tức là cái báo nghiệp của mình thì thôi. Thì nếu mà đủ sức thì dần 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 mình chuyển được cái nghiệp của mình, mà nếu không đủ sức thì đành phải để cho cái nghiệp nó chi phối.
Nó sắp bị là con người nó
cái hoảng hốt thì con thường tin. Hoảng hốt đây là cái ngã ai của con, nó cứ thấy cái sự lạ xảy ra cái thân thì dĩ nhiên là nó phải hoảng hốt, chúng mình ai vậy thôi. Nhưng cái hoảng hốt này nó không có phải là cái chuyện gì. Thế nhưng mà thầy không ép con là phải vâng lời ngài Mahasi, là cứ thế mặc nó. Thì cái này tùy cái sức tinh thần của con. Đấy, hồi xưa thầy đau như thế này thầy cũng có thương. Thế hồi thầy học ngoài thầy Thanh Từ thầy đã bắt đầu rồi, thì thầy cũng bảo với ngài Thanh Từ là con mà thẳng chánh niệm thì con cứ bị đau ở chỗ sau gáy. Thì ngài bảo cứ kệ nó đi cho nó đau, ý của ngài là chết thôi. Thế nhưng thầy làm không nổi, tại khi nó đau quá thì thầy lại chùn lại cho nó đỡ nó. Thì mình làm không nổi. Thế thì cái này thầy không ép ai. Cái việc tiến tu mà cố gắng là tùy cái sức của mỗi người. Giờ mà cố, như thầy mà cố gắng cứ thẳng, rồi có thể nó đứt cái dây ấy ở trong đầu. Mà nhiều khi ông bác sĩ ông cũng dặn thầy là cẩn thận, nếu để nó giật nhiều thì nó sẽ xé rách những các thần kinh. Mà nếu nó xé rách cái thần kinh thì biết là nguy lắm. Thì bây giờ cái này, cái việc tu hành mỗi người có khả năng. Thì thầy những cái gì thầy biết thì thầy trình bày như thế. Còn cái việc tiến hay không là tùy các con, chứ thầy không dám ép. Bởi vì thầy chưa, không phải là một thiền sư. Thầy chỉ là một người cũng cả cùng với các con, cùng học, cùng tập và cùng tu.
Đêm con là con ngủ thì con thường xuyên là hay bị đè như vậy, thì con nghe là thầy là con cũng niệm Phật rồi cũng có vài chút nữa, với lại con đánh con dao ở đầu giường con gối ấy, thì ngủ được ba bữa thì bốn bữa thì được ba bữa bình an như vậy, mà con để dao như vậy con cũng sợ không biết là có ảnh hưởng gì không.
Cụ thì cứ để con dao, là các cụ cho là dao nó trừ tà trừ ma, cho nên những các em bé mà đi tìm cái bà mẹ bế đứa con đi đêm thường cứ cầm sẵn theo con dao, tựa hồ như dao nó những các cõi âm người ta lánh. Thì thầy cũng không biết thế nào, như đấy là cái phong tục của Việt Nam mình các cụ thường dùng. Nhưng mà nếu mà con cần để cho mình chấn an cái tâm mình, mà có khi các cụ kinh nghiệm cũng có cái hay, thì nếu con cần thì con cứ để, thì cũng không có hại gì cả.